Mối tình già.
Ai cũng có những khoảnh khắc bất chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó để rồi xúc động và nhớ mãi. Riêng tôi không thể nào quên được hình bóng của đôi vợ chồng già in trên đại lộ thênh thang và đầy xe cộ. Lúc bấy giờ, bọn tôi đứng trên lan can nhà thiếu nhi để thưởng thức không khí mát mẻ của buổi sáng thị xã. 7 giờ sáng, giờ cao điểm. Các em học sinh như những đàn bướm trắng tung tăng đến trường. Xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ, người đến công sở, nhộn nhịp, ồn ào. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, bên kia đường, một ông lão áo phong phanh, quần ngắn, chân đất, cõng một bà lão áo nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai. Sau này tôi mới biết ông cõng bà đi đi về về để châm cứu trị bệnh, như chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chậm chậm, thỉnh thoảng lấy tay quẹt mồ hôi trán. Ông nói nho nhỏ với bà một câu gì đó, môi bà liền nở một nụ cười móm mém. Nhìn ông cõng bà đi khuất sau công viên 1 tháng 5, mắt tôi bỗng thấy cay cay. Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón với hy vọng được ghi nhận một vài tấm ảnh mối tình già ấy, nhưng không còn thấy ông bà đâu cả. Có thể là bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là... Hình ảnh ấy rất đời thường, và đôi vợ chồng già yếu nghèo khó kia chẳng phải là vĩ nhân, cũng chẳng phải là thành phần nổi bật gì trong xã hội. Nhưng đối với tôi, họ tượng trưng cho tính nhân bản của con người Việt Nam, chung thủy, nghĩa tình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời đại nào.
Trái tim hoàn hảo.
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất, vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim xinh đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim của tôi." Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của trái tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít, nên tạo một bề ngoài sần sùi lởm chởm. Có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có những mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói: "Chắc là cụ nói đùa, trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt." Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu. Không chỉ là những cô gái, mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè. Tôi xé một mẫu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẫu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng, những mẫu tim chẳng hoàn toàn giống nhau. Mẫu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẫu tim tôi trao lại họ. Ngược lại với mẫu tim của tôi và con gái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến, vì chúng nhắc nhở tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẫu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì. Chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẫu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi. Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẫu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẫu từ trái tim đầy vết tích của cụ, trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo, nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh.
Mảnh đĩa vỡ.
Một ngày khi tôi khoảng 9 tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá ra được một kho tàng. Cái nhẫn hồng ngọc của cô tặng cho mẹ, đôi hoa tai ngọc trai một thời thuộc về bà, dải lụa của chiếc áo mẹ mặc vào ngày cưới. Tôi thích thú nghịch ngợm bằng cách mang thử tất cả những thứ ấy vào, tưởng tượng vô số hình ảnh thú vị, đầy màu sắc về những gì mà một phụ nữ xinh đẹp phải có. Bỗng nhiên, tôi phát hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, tôi hết sức kinh ngạc khi nhận thấy bên trong chỉ có mỗi một mảnh sứ trắng, hẳn đã vỡ ra từ một cái đĩa. Tại sao mẹ tôi lại cất giữ một vật như thế này nhỉ? Lấp lánh dưới ánh sáng, mảnh đĩa vỡ chẳng nói lên được câu trả lời. Vài tháng sau, khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn, cô láng giềng Marsh đến chơi. Liếc qua bàn, cô Marsh nói: "Ồ, hẳn gia đình đang chuẩn bị tiếp khách. Thôi để tôi vào lúc khác vậy." "Không không, cứ tự nhiên, chúng tôi chẳng đón ai cả," mẹ trả lời. Marsh hỏi: "Nhưng trên bàn toàn đĩa đẹp. Tôi chẳng bao giờ dám cho bọn trẻ đụng đến những thứ như thế." Mẹ cười: "Tối nay gia đình tôi được thưởng thức món thích nhất. Nếu dọn bàn thật đặc biệt để đãi khách thì sao không dọn thật đặc biệt cho chính gia đình mình?" "Nhưng những cái đĩa đẹp thế kia..." "Ồ, vài cái đĩa vỡ là cái giá không đáng kể phải trả để đổi lại niềm vui cho gia đình. Mỗi mảnh vỡ đều chứa một câu chuyện kỷ niệm." Đi đến tủ chén, mẹ tôi lấy ra một cái đĩa cũ, kể: "Cái này vỡ vào ngày chúng tôi mang mát từ nhà báo sanh về. Hôm đó là một buổi chiều thật lạnh lẽo. Khi ấy Judy chỉ mới 6 tuổi nhưng cứ nằng nặc đòi giúp tôi việc bếp núc. Nó làm vỡ cái đĩa này khi khệ nệ mang đến bồn rửa." Mẹ kể tiếp: "Thoạt đầu tôi bực mình ghê lắm, nhưng rồi tự nhủ mình không thể việc chuyện cái đĩa vỡ lại làm mất đi không khí hạnh phúc khi vừa đón thằng bé mới sinh về. Hơn nữa, sau đó tất cả chúng tôi cùng ngồi hàng keo cho chiếc đĩa vỡ đó. Quá ra không khí lại càng vui hơn." Mẹ lại đến tủ chén, lấy ra một cái đĩa nữa. Mẹ hỏi cô Marx: "Chị có thấy cạnh đĩa bị mẻ không?" "Chuyện xảy ra khi tôi 17. Giọng mẹ trở nên nhẹ hẳn. "Một ngày mùa thu, các anh tôi cần người giúp dọn đống cỏ khô. Vì thế một thanh niên được thuê. Anh ta trông mảnh dẻ nhưng đôi tay rất khỏe và khá đẹp trai với mái tóc vàng. Mấy ông anh tôi bỗng thích anh ta và mời đến dự buổi ăn tối. Khi ông anh kế xếp anh ấy ngồi sát tôi, mặt tôi đỏ ửng vì mắc cỡ. Trong bữa ăn, anh ấy đưa tôi cái đĩa nhờ lấy hộ thức ăn. Nhưng lúc đó tim tôi đập mạnh và tôi run đến nỗi làm cho cái đĩa va vào một cái khác khiến cạnh bị mẻ. Khi ra về, anh ấy nắm tay tôi đặt mảnh đĩa vỡ vào, không nói gì hết nhưng nở nụ cười, chỉ cười. Một năm sau tôi lập gia đình với anh ấy. Mãi cho đến nay, cứ khi nào nhìn cái đĩa này tôi lại thích thú nhớ đến chuyện xưa. Tôi không thể nào quên được mảnh đĩa vỡ trong tủ trang điểm của mẹ. Đợi dịp thích hợp, tôi chạy ngay vào phòng mẹ, lấy mảnh vỡ đó ra xem cẩn thận, rồi lao xuống nhà bếp bắt ghế lấy cái đĩa mẻ ra. Đúng như tôi nghĩ, mảnh vỡ hoàn toàn khớp với chỗ mẻ trên đĩa. Đó chính là mảnh đĩa vỡ mà bố tôi đã đưa cho mẹ vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và bây giờ câu chuyện tình bắt đầu từ mảnh vỡ đó đã trôi qua đến năm thứ 54 trong hạnh phúc. Mới đây, cô chị của tôi đã ngỏ lời xin mẹ chiếc nhẫn hồng ngọc. Một cô chị khác thì lại đòi đôi hoa tai của bà. Còn tôi chỉ thích kỷ vật quý nhất đời mẹ mà bà đã trân trọng giữ mãi suốt mấy chục năm qua. Mảnh đĩa vỡ nhỏ xíu.